Và giờ phút này đó, thầy mời gọi các anh chị mạnh dạn nêu các câu hỏi tự do, bất cứ điều gì mà các anh chị quan tâm hoặc muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đào sâu thì các anh chị có thể giơ tay và đặt câu hỏi.
Xin cảm ơn Phật, để con xin tự giới thiệu trước, con tên là Nguyễn Văn Dũng, pháp danh là Nguyễn Minh Chí, con là thành viên thuộc ở tràng Phật Minh Hà Nội. Nhưng ngày hôm nay thì mong thầy có thể giải đáp cho con ý nghĩa một câu nói là phiền não tức bồ đề.
Ở đây các Phật tử nào á lần đầu tiên mới nghe câu này giơ tay lên? Đại đa số. Trong tiếng Pali và Sanskrit, phiền não là Karisa. Bao gồm các nỗi khổ niềm đau, có khi đó là nguyên nhân và có khi đó là kết quả. Các gốc rễ phiền não quan trọng bao gồm tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp. Khi sống với các phiền não này, chúng ta mang khổ đau cho mình và tạo ra sự liên lụy khổ đau cho người thân. Thì trong trường hợp đó đó, phiền não chính là nhân. Khi chúng ta phải chịu những nỗi khổ niềm đau do tự mình tạo ra hoặc bị cộng hưởng nhân quả bởi những người thân tạo ra, thì lúc đó phiền não chính là quả. Như vậy có thể hiểu đơn giản, phiền não là vừa là nhân khổ đau và cũng vừa là quả khổ đau. Đó là một từ Hán Việt cổ, hơi xa lạ với ngôn ngữ Việt Nam hiện đại. Bồ đề đó là cách mà người Việt Nam và Trung Hoa phiên âm thuật ngữ Bodhi trong tiếng Pali và Sanskrit của Ấn Độ. Bodhi có nghĩa đen là sự tỉnh thức, sự giác ngộ, sự tuệ chiếu. Đơn giản nhất là sự sáng suốt cùng cực. Thế thì cái hình dung giống như khi chúng ta ngủ trung bình 6 đến 8 tiếng một đêm, thì mở mắt to ra, toàn bộ các nội dung giấc mơ sẽ kết thúc. Thì cái động tác mở mắt khi chúng ta thức giấc đó, được gọi là Bodhi. Đó là giác ngộ. Mộng vốn không có thật, nó là những ức chế tâm lý, phản ánh thái độ rai rứt, căng thẳng, ám ảnh, ấn tượng, thích thú, không thích thú của chúng ta đối với con người và sự vật. Thì lúc ngủ đó, bộ phim cảm xúc đó được tái dựng theo cách riêng của mỗi người, cho nên làm cho nhiều người bị mơ đó, như là ác mộng đó, thức dậy đó tâm không thoải mái, căng thẳng khó chịu lắm. Và do vậy khi mở mắt ra đó thì đừng có sợ giấc mơ đó mang thông điệp gì, có ý nghĩa ra sao, làm cách gì để vượt qua, vì mơ là không có thật, đừng bận tâm nữa, cứ mở mắt ra là nó hết. Cũng giống như chỗ nào có ánh sáng thì bóng đêm tự kết thúc, không cần phải dùng vũ khí để chống lại bóng tối. Chủ trương phiền não tức bồ đề là một quan điểm Phật học của Phật giáo Trung Hoa, vốn được ứng dụng từ trong các kinh điển Đại Thừa, phát triển từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Và đây là một chủ trương kêu gọi chúng ta hoan hỷ chấp nhận các thách đố ở cuộc sống hiện tại trên quả địa cầu này, không lẩn tránh nó, không trốn chạy nó, không phớt lờ nó. Và trên nền tảng các dữ liệu của cuộc sống này, mà vốn nó phần lớn là những điều mà chúng ta không trông đợi, thì chủ trương phiền não tức bồ đề đó kêu gọi chúng ta hãy biến phiền não đó trở thành giác ngộ. Nói cho dễ hiểu đó, thì chúng ta có cái thành ngữ: bằng phương pháp đúng ta có thể biến rác thành hoa. Công nghệ những chất thải rác, dù là rác thực vật, rác công nghệ, rác xà bằng, bán đi với một cái giá béo bở, và nhiều quốc gia thuộc đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc đó, là nhập tất cả các loại rác thải này về và làm giàu trên cái công nghệ xử lý rác. Và Nhật Bản đó, 2 năm trước, là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghệ xử lý rác, cho nên đó, họ đã làm giàu trên việc sở hữu rác. Thì hiểu theo nghĩa bóng đó, rác trong trường hợp đó đã trở thành hoa. Hoa đây có nghĩa là những cái kết quả tốt, mang lại giá trị không ít. Mà ví dụ dễ hiểu hơn đó là trong bối cảnh nước bùn dơ tanh hôi, hoa sen nó mọc lên, chẳng những không bị ảnh hưởng bởi điều kiện sống không thể nào chối bỏ được, hoa sen đã làm cho nó nổi trội hơn các loại hoa còn lại với sự có mặt của gương, nhụy, cánh và hạt. Hoa sen đó đã được nhiều quốc gia chọn làm quốc hoa, trong đó có Ấn Độ, Sri Lanka, Bhutan, Nepal và Việt Nam, cũng như một số quốc gia khác, thì nó có giá trị kinh tế, văn hóa, tôn giáo, văn thơ và nhiều yếu tố khác, bao gồm giá trị y học. Đó là chủng loại hoa rất đặc biệt hơn các loại hoa còn lại. Thế vậy, từ bùn nhơ, hoa sen nở hoa thơm ngát. Thì bùn nhơ đó tượng trưng cho phiền não, hoa sen thơm ngát là tượng trưng cho bồ đề. Thì chủ trương này đó kêu gọi chúng ta đó không chối bỏ cuộc đời này, không chán ghét cuộc sống này, không đào tẩu khỏi thực tại này. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản lĩnh lớn, giáp vào cuộc đời, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau một hiện thực, truy tìm nguyên nhân, rồi cam kết đó là đạt được hạnh phúc, và đường thực tập đó phải là phương pháp chân chính. Thì với một cái quy trình 4 bước như vậy đó, thì phiền não trở thành bồ đề. Rất tiếc là có một số giáo phái Tịnh Độ Tông ở Trung Hoa đó chủ trương cực đoan, gồm có 6 chữ thôi: yểm, ta bà, hân, tịnh độ. Yểm là chán ghét, chúng ta đọc trại âm là yểm. Ví dụ như yểm thế tức là chán ghét cuộc đời này, tức là tiêu cực quá, bi quan quá, đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau, cười điệu quá khổ đau. Ta bà đó, tiếng Bali và Sanskrit là Saha, là một thuật ngữ Phật học chỉ cho quả địa cầu này. Ở một phạm vi rộng hơn đó, và quả địa cầu này đó, nó còn bao gồm luôn cả một cái hệ mặt trời, nơi mà quả địa cầu là một thành viên, quay theo quỹ đạo của riêng nó. Hân á là hân hoan, thích thú, đam mê. Tịnh độ đó là quả địa cầu thanh tịnh, thuật ngữ chỉ cho cõi Phật A Di Đà ở phương Tây, nơi mà cư dân ở chỗ đó không hề có khái niệm khổ trong đầu, dĩ nhiên là sự khổ là hoàn toàn không có thật ở trên đó. Thế thì chủ trương á chán ghét cõi ta bà tới quả địa cầu này, đam mê sanh về tịnh độ, đã làm cho nhiều người đó là trở nên xuất thế, đang sống trong cõi đời này nhưng mà tâm để một chỗ nào đó, không có nhập thế được, hòa đồng với cuộc sống được. Và thậm chí có một số người chủ trương dị biệt nữa, là dị hợm hay lập dị, vốn sai với chủ trương phiền não tức bồ đề. Về phương diện ứng dụng đó, thì chủ trương phiền não tức bồ đề khuyên chúng ta là trong gia đình chúng ta đang sống, dầu có gặp trở ngại chú duyên, tuyệt đối không bỏ nhà đi, vợ và chồng á có gây gỗ, bất hòa, khác nhau về lối sống, lối cư xử, thì rất nhiều người đó là chọn giải pháp sai lầm gì? Ly thân. Chị em phụ nữ có khuynh hướng á là về gia đình cha mẹ ruột của mình, rồi trong đầu của mình kỳ vọng rằng là chồng mình hiểu ra, đến nhà để xin lỗi, sau đó mình ra điều kiện phải thế này phải thế kia thì em mới quay về. Phần lớn ly thân dẫn đến ly dị. Nếu không ly dị đó thì hai người thuộc hai thế giới khác biệt, đường anh đi, đường tôi đi, cùng ngủ ở trên một giấc ngộng mà tâm thức của hai người là ở hai hướng đó lập nhau. Do đó phải giải quyết các vấn nạn ở địa điểm mà nó có mặt. Hãy biến các nỗi khổ niềm đau đó trở thành dữ liệu để phục vụ như một bài học để giúp chúng ta được hạnh phúc. Nhân khổ thì không thể được quả vui, vì nhân quả nó phải cùng tính chất. Nhưng ít ra chúng ta sử dụng nó, mua cái khổ đau đó bằng một cái giá như một bài học kinh nghiệm, để làm sao chúng ta không bị vướng phải nữa, và chia sẻ cho người khác thoát ra khỏi cái tình trạng lẳng quẳng mà mình đã từng bị vướng kẹt. Cái đó đều được hiểu chung đó là gì? Phiền não tức bồ đề. Và đây là tinh thần nhập thế lạc quan, tận dụng cái mặt yếu kém của mình biến nó thành mặt mạnh. Thầy thường nói đùa, nhiều người nói là tội nghiệp thầy Nhật Từ quá, nếu mà thầy Nhật Từ mà cao được 1m7 đó làm đạo thành công dữ lắm. Ý là người ta thông cảm với cái lùn của thầy, ta gọi thầy là ông thầy Tí Hon, hoặc là ông thầy Yến Tử. Yến Tử là một nhà chính trị lỗi lạc của Trung Hoa mà cao có thước 4 mấy thôi. Và có người ảnh hưởng văn hóa của Pháp á, thì đó ông thầy Nhật Từ là giống cái tướng của Napoleon. Còn những người có thiện cảm với chủ nghĩa cộng sản Trung Hoa thì đó thầy Nhật Từ giống Đặng Tiểu Bình. Thầy không muốn giống ai chứ, thầy muốn giống chính thầy. Nhờ thầy lùn và xấu, ai gặp thầy lần rồi cũng nhớ. Chứ nếu như mà thầy Nhật Từ cao thước 65, thước 75 chưa chắc nhớ, vì có nhiều thầy cũng cao vậy. Đó là cách tận dụng mặt yếu và biến nó thành sở trường. Ví dụ như chị em phụ nữ nào có một cái cục thịt dư ở chỗ vị trí cái miệng, thay vì mình mặc cảm về nó, các bạn hãy cho son phấn lên cái chỗ đó để cho nhiều người chú tâm vào, thì các bạn sẽ trở thành là được nhiều người quan tâm, không tốn tiền quảng cáo. Ta gặp các bạn một lần rồi ta nhớ luôn à. Thì đó cũng là cách ứng dụng phiền não tức bồ đề ở một cái nghĩa đơn giản hơn. Và tu học Phật ở trình độ cao đó cần phải nhớ nằm lòng phiền não tức bồ đề, để khi gặp khổ do vô thường, khổ do bị hiểu lầm, khổ do người ta phá đám, chọc gậy bánh xe, thậm chí xuyên đạt, vu cáo, các bạn đừng trở thành nạn nhân của những hành động đó, và các bạn phải biến nó thành một cái cơ hội để mình tu tốt hơn, để đạt được bồ đề, tức là sự giác ngộ. Thì đây là chủ trương nhập thế rất quan trọng mà mỗi người tu học Phật đó nên nỗ lực làm theo. Thì mời câu hỏi khác.
Tôi xin phép thầy, xin hỏi vừa nãy thầy cũng nói là về cái mỗi người chúng ta thể độ được những một năm thì có thể độ ít nhất là 12 người. Thì con xin hỏi thầy là những cái suy nghĩ của con như thế này thì có đúng không? Ví dụ như là về vấn đề không sát sinh thì ngày nào chúng ta phải ăn, mà nếu mà chúng ta ăn thịt nhiều thì là con thịt thì các loài động vật thì phải ăn rất nhiều ngũ cốc, thì là nếu mình ăn thịt thì mình cũng tiêu tốn, đồng nghĩa với mình tiêu tốn rất nhiều ngũ cốc, Và cái bệnh tật thì có thể là do chúng ta, cái năng lượng của chúng ta ăn vào là lớn hơn cái năng lượng chúng ta làm việc. Thì nếu như mà chúng ta ăn ngũ cốc mà không ăn thịt thì có thể là người chúng ta khỏe mạnh hơn và ít bệnh tật hơn. Và cái thứ hai là về vấn đề uống rượu, thì rượu thì cũng, rượu bia thì cũng được làm với rất nhiều loại ngũ cốc. Thì nếu chúng ta uống rượu bia thì cũng là tiêu tốn rất là lãng phí và hại cho cơ thể. Thì cái thứ ba nữa là vấn đề về chống cướp ấy. Thì đấy là con thấy cái vấn đề chống cướp là bản chất của nó là tham. Nếu như là cái tính tham của chúng ta đây thì chúng ta đi chống cướp. Cái thứ tư là
y cũng còn muốn hợp với cái gì,
tức là con đang bàn về vấn đề là chúng ta lộn những cái người khác ấy. Thì là theo suy nghĩ của con thì là năm cái vấn đề đấy ấy, thì là nó thuộc về cuộc sống hàng ngày. Thì theo suy nghĩ của con về năm vấn đề về ngũ giới như thế thì có đúng không?
Trước khi chia sẻ vào mối quan tâm chính của bạn trẻ này về cách độ người thân đó, thì thầy muốn khái lược về giá trị của việc ăn chay. Người ăn chay đó trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Cứ trung bình 450 gram thịt được sản xuất cung ứng cho thị trường thực phẩm mặn đó, thì không khí bị ô nhiễm bởi sự có mặt của khoảng 280 khí carbonic vốn tạo ra hiệu ứng nhà kính. Và để có thực phẩm động vật ăn đó, thì người ta phải phá rừng để làm các trang trại chăn nuôi, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Do đó ăn chay đó, ngoài việc giữ sức khỏe, tránh được các loại bệnh tật, mở rộng tâm từ bi, tôn trọng quyền bình đẳng sự sống, người ăn chay còn góp phần á, giảm đi sự hâm nóng toàn cầu. Cho nên á, ở miền Bắc trong mấy năm trở lại đây đó, khi văn hóa ăn chay bắt đầu được làm quen, thì có nhiều nhà hàng chay xuất hiện. Và nhà hàng chay Tố Tâm tên gọi trước đây, và từ ngày 5 tháng 8 2018 sẽ trở thành đó là nhà hàng chay Tuệ Giác, góp phần vào văn hóa ăn chay ở thủ đô Hà Nội. Cái năm 1991 đó, khi thầy ra dự đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 3 đó, tìm đỏ con mắt, không có một nơi nào ăn chay. Từ năm 1988, khi 20 tăng ni từ miền Bắc đi vào trong Nam để học Phật đó, chương trình cử nhân Phật học, thì đến năm 92 là hoàn tất khóa đầu tiên, quay trở về miền Bắc đó, thì văn hóa ăn chay mới bắt đầu được lan rộng ra và ảnh hưởng tích cực cho đến bây giờ. Do đó các Phật tử đó nên hưởng ứng văn hóa ăn chay, hoặc là nấu tại nhà, hoặc là đến các nhà hàng chay ăn vào những dịp thuận lợi. 4 điều đạo đức còn lại đó, thì mỗi điều đều có 2 nội dung: không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, rồi chúng ta lại biết chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn. Không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, và kêu gọi mọi người sống đời sống chung thủy trong hôn nhân. Không lừa dối, kêu gọi mọi người nói lời chân thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có lợi ích. Không sử dụng ma túy và rượu gây sai, kêu gọi mọi người giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Và điều đó đó, chúng ta đang giúp cho người thân và rất nhiều người khác giữ được hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, và làm cho họ trở nên có giá trị. Nói cách khác là mời gọi người khác thực tập 5 điều đạo đức Phật dạy là góp phần gián tiếp mang lại hạnh phúc cho những người đó. Đó cũng là một cách độ người. Dừng lại chỗ này không là chưa đủ. Khái niệm mà thầy khuyên mỗi người đó, mỗi tháng nên ít nhất độ được một người, đó là giúp cho họ chính thức trở thành Phật tử. Thứ hai đó, kêu gọi họ đó tình nguyện thực tập 5 điều đạo đức Phật dạy. Quý ông thì có 2 điều ngại: ngại giữ không được giới ngoại tình, ngại không kiêng cử được rượu bia. Cho nên đó, mỗi khi mời gọi là Phật tử chối từ. Quý bà ngày nay đó không bị lệ thuộc vào quý ông thì cũng có 2 điều ngại. Thứ nhất đó, là ngại nói dối, vì quý bà tham gia buôn bán nhiều mà miệng của quý bà thì dẻo hơn quý ông. Còn việc ngoại tình đó, thì thời nay quý bà cũng bị rủi ro giống như quý ông đó, về kinh tế độc lập khỏi chồng. Để vượt qua nỗi lo lắng và sợ hãi này đó, thì các bạn nên nhớ rằng đó, nếu một điều đạo đức nào các bạn không giữ được, không vì thế mà tội của các bạn bị nặng hơn. Và với nhiều luật pháp, hễ bị giết người nặng nhất là bị tử hình, có thể bị chung thân hoặc là 25 năm hoặc là mười mấy năm, nhất là giết người tự vệ thì cái bản án đó đó sẽ được nhân đạo hóa, có thể chúng ta sẽ ngồi tù ít hơn. Còn khi mình giết giặc ngoại xâm hay là giết cướp á, thì chưa chắc là chúng ta có tội nữa, chúng ta bị cái nghiệp sát đó, nhưng mà mang lại hạnh phúc cho đồng bào của chúng ta và giữ được cái an ninh trật tự cho các cư dân ở nơi mà chúng ta đang sống. Bằng nhận thức này đó, các bạn sẽ giúp cho những người còn ngại ngùng đó, vượt qua được sự sợ hãi để phát nguyện giữ 5 điều đạo đức Phật dạy để mang lại hạnh phúc cho họ và cho những người thân. Song song đó thì chúng ta cần phải tặng kinh sách, máy nghe giảng, rồi dẫn dắt đó, những người bạn, người thân, đối tác, cộng sự của mình đó, đến các chùa, các đạo tràng có sinh hoạt học Phật, tu Phật, làm Phật sự chuẩn mực, để lần đầu tiên khi đến dự rồi đó là có ấn tượng tốt. Và khi có ấn tượng tốt rồi đó, thì tự động thấy cái việc học Phật và tu Phật đó là một nhu cầu, giống như thức ăn để tiêu hóa, nước để uống, không khí để hít thở vậy. Chậm đến với đạo Phật chừng nào đó thì tạo ra sự thiệt thòi cho mình chừng đó. Và xa hơn nữa đó, các bạn giúp cho các Phật tử được các bạn dẫn dắt trở thành người năng động trong việc làm Phật sự và thiện sự. Chẳng hạn như hai vợ chồng Giáp Phương Hoa, các anh chị em tham gia trong lãnh đạo của Quy Đạo Phật Ngày Nay Hà Nội đang có mặt tại đây hết nè, đều là những người rất là nhiệt huyết. Quỹ thời gian của kiếp người cũng giống như nhau thôi, cũng có vợ chồng và tổ ấm, con cái, trách nhiệm bên chồng, bên vợ, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm làng xóm, trách nhiệm xã hội. Thế mà các anh chị đó đã biết đó là dành dụng quỹ thời gian cần thiết vào ngày cuối tuần á, tham gia Phật sự, dẫn dắt mọi người đến với đạo tràng tu học. Đó là độ người khác. Kết quả của việc độ người khác phải là khép lại các nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, thói quen, lối sống và cách hành xử. Thế làm sao cho họ đó khi trở thành Phật tử rồi thì phải hạnh phúc hơn, gia đình phải đầm ấm hơn, thậm chí phải giàu sang hơn, năng động hơn, thương người hơn. Đó là chúng ta độ đúng cách. các công việc đó không khó lắm, chỉ cần thể hiện sự quan tâm. Nghề dạy thở lúc đầu thì chưa quen, dần dà thì sẽ quen. Hôm nay đó là ngày hội nghị của Ban Hoằng pháp Trung ương, 130 giảng sư tại 165 tỉnh thành, xin lỗi, tại 63 tỉnh thành hội ngộ tại chùa Bằng A để phát họa những cái kế hoạch cho nhiệm kỳ mới từ ngày hôm nay cho đến hết năm 2022. Ngày mai đó thì Ban Hoằng pháp Trung ương chính thức ra mắt tại chùa Bằng, nhưng mà thầy vì xem lộn lịch, thay vì ngày mai mới làm lễ, ngày hôm nay là hội nghị, thầy nhớ lộn đó là 12 giờ trưa hôm nay kết thúc cho nên thầy mới nhận giảng vào giờ này. Chứ giờ này thì tại chùa Bằng Nga đang có một cái hội nghị rất quan trọng, và có 1.100 Phật tử đang có mặt tại chùa Bằng. 1 trong những chương trình mà lãnh đạo Phật giáo nói chung, Ban Hoằng pháp nói riêng, là làm thế nào đó để huấn luyện nhiều cư sĩ Phật tử trở thành hoằng pháp viên cư sĩ, tức là một người tại gia có đời sống vợ chồng, công ăn việc làm, sự nghiệp, trở thành cánh tay nói dài của chân lý Phật, chia sẻ Phật pháp bằng sự hiểu biết của mình, bằng lối sống cao quý của mình, bằng kết quả an vui của bản thân mình. Chủ trương này có đã gần 20 năm, nhưng mà những năm gần đây thì giáo hội quyết liệt hơn, làm thế nào để có thêm nhiều người năng động như thế. Chứ ai cũng nghĩ cho việc riêng mình, rồi chối bỏ những việc khó khăn, căng thẳng, mất nhiều thời giờ đó, thì việc Phật sự, việc độ sinh ai sẽ làm đây? Bản thân thầy không chỉ kêu gọi, thầy làm việc bằng nhiều tăng ni khác gấp mấy lần, hoặc là nhiều tăng ni gộp lại. Thầy chính thức về lại Việt Nam vào năm 2002, nay là 16 năm. Thầy đã xuất bản được gần 100 đầu sách tiếng Việt và tiếng Anh của riêng thầy, và biên tập và xuất bản gần 200 đầu sách của các học giả ở trong nước và nước ngoài. Biên tập và xuất bản được đại tạng kinh âm thanh, rồi chủ sướng sách nói về Phật giáo, gần 500 tác phẩm đã được thực hiện, và là nhiều việc Phật sự khác. Nếu quý vị theo dõi Facebook của thầy đó, thì sáng thầy ở chỗ này, trưa thầy ở chỗ khác, chiều ở chỗ khác, có ngày thầy giảng đến 3 buổi giảng, tức là không hề quan ngại về sự mệt mỏi và khó nhọc. Có nhiều hành trình chia sẻ Phật pháp đó, thầy phải ăn cơm trên xe, ai đi chung với thầy thì biết rồi, và ăn rất là tạm bợ, không có cơ hội để nghỉ ngơi đó, ăn ở trên xe rồi là nhắm bắt sơ sơ một tiếng đồng hồ hoặc nửa giờ đồng hồ trên xe là đến nơi là tiếp tục làm việc. Ngoài ra còn phải lo cho chùa, rồi việc giáo hội và nhiều việc khác. Đó là năng động trong việc giúp đỡ cho những người hữu duyên với Phật trở thành Phật tử. Thì các quý Phật tử tại gia cũng nên làm như thế. Còn cách thức làm thế nào để độ người khác á, thì chúng ta phải xem á, vú kẹt của người thân và cộng sự của mình là cái gì, phân tích nguyên nhân tại sao thì họ bị khổ vì cái chuyện đó, rồi khéo léo đó chọn những cái điều kiện thuận lợi, hoàn cảnh thích hợp, chúng ta dẫn dắt người thân đó đến chùa gặp các thầy hoặc các sư cô, hoặc là mình trực tiếp hướng dẫn để cho họ từ việc chưa hiểu đạo Phật trở thành hiểu đạo Phật, từ việc hiểu mê tín trở thành chánh tín, từ việc có thiện cảm đạo Phật trở thành Phật tử chính thức. Đối với những người vợ chồng thân bằng huyết thuộc vô thần, tức là theo chủ nghĩa cộng sản, không tin thần thánh Phật Bồ Tát, không tin kiếp sau có thật, không tin nhân quả thiện ác, thì rất là khó độ. Cái đầu của họ bị nhồi sọ theo cái chủ nghĩa này rồi, quen rồi, khó độ họ lắm. Thì chúng ta phải hết sức khéo, vì trong triết học Mác Lênin á có các cặp phạm trù triết học, trong đó có phạm trù nhân quả. Thì quý vị có thể trao đổi với những người theo triết học Mác Lênin về phạm trù nhân quả này, mà đạo Phật dạy về nhân quả là sâu sắc nhất. Các bạn có thể chọn các quyển sách như là dẫn nhập triết học Phật giáo, hay là những lời Phật dạy về xã hội, hay là tác phẩm Đức Phật dạy những gì, hoặc là Đức Phật và Phật pháp, hay là cây thang giáo lý nay gọi là Phật Hổ Thông, vân vân, hoặc tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thầy sư Nhất Hạnh. Những người trí thức vô thần đọc những tác phẩm này đó sẽ bội phục Đức Phật, và thấy rằng là cái nền triết lý mà họ đi theo của chủ nghĩa cộng sản không thể sánh ngang bằng và thu rất là xa với nền minh triết Phật dạy. Thì tự động á, họ bắt đầu có thiện cảm. Từ vì có thiện cảm á, họ lắng nghe. Từ vì lắng nghe đó, họ thực tập. Từ vì thực tập đó, họ có kết quả. Điều quan trọng hơn hết, đơn giản hơn hết, thầy khuyên các quý Phật tử độ các cháu ấu nhi tuổi lên ba, là cháu ở trong nhà mình hay là con của bản thân mình. Thì ở tuổi đó, các cháu là chưa có tinh thần tự lập được, phát triển ý thức chưa trọn vẹn được. Nó giống như là những cái cây non, các bạn chỉ cần là bonsai hóa theo hình thù nào thì vài năm sau các cháu sẽ lớn lên với hình thù đó. Dẫn các cháu đi chùa từ nhỏ, các bạn sẽ giúp cho các cháu trở thành Phật tử từ nhỏ. Chùa Giác Ngộ á, vào chiều thứ bảy vào lúc 14:30 có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu 3 tuổi đến 13 tuổi, trung bình là 400 cháu sinh hoạt. Chiều chủ nhật hàng tuần từ lúc 13:00 đến lúc 17:30 có trung bình 700 học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Vào mỗi sáng chủ nhật từ lúc 6:30 đến 11:30 có trung bình 700 người lớn ở tuổi về hưu, hoặc á, là ở tuổi tráng niên, tức là gần về hưu, trên trung niên chứ, sinh hoạt tu học. Thì mỗi một nhóm lứa tuổi có chương trình sinh hoạt tu học khác nhau hàng tuần ở tại chùa Giác Ngộ. Ngoài ra 24/6, 3/5/7 thì chùa Giác Ngộ còn có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, lớp kinh Trung Bộ, rồi tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Khmer miễn phí, rồi có thêm tiếng Hàn miễn phí và lớp thư pháp tiếng Việt. Nó diễn ra vào lúc 16:45 tối. Ai thích tụng kinh thì lên lầu 1, ai thích học thì lên lầu 4 và lầu 5. Bằng cách này đó, chùa Giác Ngộ đã độ được rất nhiều sinh viên và thanh niên ở khu vực phụ cận, nơi mà có rất nhiều các trường đại học tại thành phố Sài Gòn. Thì đưa một cái ví dụ để cho thấy là việc độ người khác cho thành Phật tử là không khó, nhất là độ từ tuổi ấu thơ. Chúng ta gieo vào tâm trạng của các cháu kỹ năng sống, giá trị sống, thì các cháu sẽ trở thành những người hữu ích, không dựa dẫm cha mẹ, hiếu kính cha mẹ ông bà, tôn trọng thầy cô giáo, không nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá, hưởng thụ ăn chơi game điện tử, nói chuyện với người lớn là dạ bẩm trình thưa, đi thưa về trình. Và các cháu khi sinh hoạt lần thứ 3 trở đi đó, thì các bậc phụ huynh đều thấy cái tiến bộ xảy ra rất rõ rệt ở các cháu. Có nhiều cháu mới đi lần đầu khóc thì chưa biết được cái giá trị của việc có mặt ở tại chùa. Nhưng mà khi tham gia học một kỹ năng, mỗi từ học một kỹ năng thì các cháu thích lắm. Tuần nào cha mẹ bận không dẫn đi, các cháu khóc. Thì đó cho thấy là các cháu gọi là nghiện các cái chương trình sinh hoạt tu học tốt, để tạo thành một thói quen tốt từ nhỏ. Thì như vậy, cách đơn giản nhất độ người thân là con cháu trong gia đình, rồi độ con cháu của bạn bè, độ con cháu của làng xóm. Tiếc là ở Hà Nội này thì không có nhiều chùa như thế, như chùa Giác Ngộ. Nhưng ít ra thì chúng ta có như ở chùa Quán Sứ thì có câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử mỗi tuần sinh hoạt một ngày. Chùa Bằng A có chương trình sinh hoạt giới trẻ hàng tuần. Rồi chùa Thiền viện Xuân Phúc vào ngày Chủ nhật có chương trình sinh hoạt giới trẻ và người lớn. Rồi chùa Định Quán, chùa Quảng Phúc và một số chùa khác, đặc biệt là chùa Pháp Vân, cũng như là chùa Định Quán á, nơi mà các anh chị ban lãnh đạo và thành viên đạo tràng Đạo Phật ngày nay đó đã có cơ hội phụng sự tổ chức các khóa tu học rất thành công. Như vậy các bạn chỉ cần dẫn con cháu của mình đến những nơi đó sinh hoạt thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, rất là có ý nghĩa. Thì đó là một vài ví dụ về cái cấp độ người thân trở thành Phật tử. Nghĩa là phải khéo hiểu được, đừng giỏi áp đặt, vì áp đặt không có tác dụng. Rồi giống như cây đinh á, các bạn dùng búa mà đánh mạnh vào chừng nào thì cái đinh đó sẽ bị lún lút sâu thôi. Chúng ta phải dùng cái công thức lạc mềm buộc chặt, khéo léo, chọn đúng thời điểm, đúng tình huống, cách nói khôn ngoan, dẫn đến các thầy các tăng ni có kinh nghiệm thuyết phục, kinh nghiệm dẫn dắt, thì trong lần đi đầu tiên, lần đi thứ hai là thành công rồi. Thì mời một bạn thanh nữ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy ạ, con xin phép thầy được hỏi một câu ạ. Đó là gần đây có nổi về năng đoạn kim cương ấy ạ. Và con có đi học về và được biết rằng là năng đoạn kim cương là ở trong bộ kinh kim cương, ví dụ bộ kinh kim cương được nhắc trong bộ phim Thanh Du Ký ấy ạ. Thì các thầy cô và các anh chị là có chia sẻ về ví dụ như khi mình gieo hạt, ví dụ nhất là về tiền nhé, mình gieo hạt cho ai đó về tiền, ví dụ như bố mẹ hay những người khó khăn, và mình có tiền cà phê vào buổi tối ấy, thì cái hạt đấy nó nở ra rất là nhiều. Ví dụ như người ta gieo hạt có khoảng số tiền ít thôi, nó nở ra có thể vài chục triệu và đến tiền trăm triệu và tiền tỷ ấy. Và con thấy thắc mắc rằng là không biết như thế thì nó có ảnh hưởng gì luôn nhân quả, mình có đang vi phạm hạt xấu không ạ? Và trong đó thì có thiền cà phê và thiền rung lắc ạ. Khi mà gieo mình gieo không chỉ về tiền ạ, mình gieo một hạt nhỏ và sau đó thiền cà phê thì nó sẽ cái hạt đấy nó nở ra. Và con tự thấy rằng là nếu như mà mình không có làm như thế thì cái số tiền kia nó cũng sẽ không về, và như thế là có ảnh hưởng đến nhân quả là mình đang gieo hạt.
Các khóa học về kinh kim cương năng đoạn đó, thì do một người Mỹ có tên là Michel hướng dẫn. Trước đây ông đã từng là một tu sĩ của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Ông làm về lĩnh vực kim cương, cho nên thông qua đó, đó ông mở những cái khóa học dành cho những người CEO, tổng giám đốc và những người giàu có. Khóa học được trả tiền để được hướng dẫn các kỹ năng sống tốt. Thì tôi chưa có cơ hội nghiên cứu về các khóa học này của ông ấy. Nhờ qua cách mà một bạn nữ vừa đặt câu hỏi đó, thì tôi hiểu cái dụng ý của ông ấy đó, là muốn nói rằng đó, khi gieo hạt đúng cách ở một mảnh đất phì nhiêu được chăm sóc với phân bón thích hợp, ánh sáng, nước, với các điều kiện thuận lợi đó, thì sau một thời gian đó, từ một hạt giống đó, các bạn sẽ có nhiều hoa thơm và trái ngọt. Chẳng hạn như từ một hạt lúa, các các bạn sẽ có được một bó lúa. Rồi từ một cái hạt mít á, các bạn có thể có được vài chục trái mít. Hay là từ một hạt sồi đó, các bạn trồng cây sồi sẽ có được á, là hàng trăm, thậm chí là cả 1000 quả sồi, đối với những cái vụ mùa được trúng. Thì luật nhân quả đó, nó một cái tiến trình tự nhiên lệ thuộc vào nhân thuận lợi, điều kiện thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi, để tạo ra những cái kết quả như sự trong đời của chúng ta. Nhưng mà bản chất của Kinh Kim Cương không làm cho đó. Gọi đủ là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là gì? Trí tuệ toàn hảo, có khả năng chặt đứt khổ đau như kim cương. Kim cương là một cái loại có thể chặt đứt được tất cả các kim loại, nhưng không có kim loại nào chặt đứt được nó. Cho nên văn học Phật giáo Đại Thừa sử dụng kim cương, loại quý giá nhất trên quả địa cầu này, chỉ cho trí tuệ để Đức Phật hướng dẫn trong các kinh. Và Ngài nói rất rõ đó, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa khép lại toàn bộ các khổ đau, trí tuệ là cánh cửa để mở ra các an vui và hạnh phúc. Có trí tuệ là có tất cả. Như vậy cốt lõi của Kinh Kim Cương là giúp cho người thực tập mở được trí tuệ như là viên kim cương. Thì Kinh Kim Cương á, theo một phân loại phổ thông nhất là gồm có 32 phân đoạn. Mỗi một phân đoạn là một chủ đề. Riêng chủ đề về bố thí và cúng dường chiếm nhiều nhất trong các chủ đề còn lại. Và cái cách thức mà Kinh Kim Cương hướng dẫn chúng ta đó, đó là làm thế nào để trong lúc làm việc thiện chúng ta không bị dướng chấp tâm mình vào đó. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, có nghĩa là tâm không vướng kẹt vào quá khứ vì quá khứ đã kết thúc, tâm không vướng kẹt vào tương lai vì tương lai chưa đến, tâm không vướng kẹt vào hiện tại vì hiện tại đây là một dòng chảy, tâm không vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là năm yếu tố để hưởng thụ cho các giác quan. Tâm phải thoát khỏi mọi dướng chấp. Thì được như thế đó, trí tuệ lúc đó được sánh ví như là vầng thái dương, không còn mây mù nào phủ che bên dưới nó. Cho nên sự chiếu soi của trí tuệ xuống các đối Phật ở bên dưới nó được trọn vẹn, đạt được kết quả cao nhất. Thì cũng trên nền tảng giá trị của trí tuệ như kim cương này đó, Đức Phật đưa ra cái công thức phá chấp gồm có 3 vế. Vế đầu á, tôi tạm đẳng thức quá như triết học phải không? Sở dĩ gọi là A, thực chất là phi A, và mặc định là A vậy thôi. Thì 32 chủ đề trong Kinh Kim Cương thì diễn ra theo một cái công thức đó. Xin thêm một ví dụ. Phật tử hay Bồ Tát độ rất nhiều người, thực chất là chẳng có độ một người nào, mà tạm gọi độ giúp người đó vậy thôi, để chúng ta không chấp vào chủ cái thành quả. Ví dụ như từ lúc đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay được thành lập, thì cái cơ hội mà các Phật tử tu học theo đạo Phật chân chính, thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, không mê tín, không sợ hãi, vân vân á, nó được gia tăng. Nếu như có được 3.000 người trong vòng 2 năm đi theo cái khuynh hướng đó, thì ban lãnh đạo Đạo Tràng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó được mặc định hiểu là đã giúp được cho 3.000 người được độ, để vượt qua khỏi cái bệnh hãnh diện tự hào, chấp rằng là tôi mang lại một cái thành quả lớn như thế. Thì chúng ta nhớ đến vế thứ hai, thực ra là chẳng có người nào được độ, chúng ta chỉ làm công việc để cho mọi người gặp được chân lý Phật, đơn giản thế thôi. Không có tôi thì có người khác, tôi không quan trọng quá chính mình, nhưng mà tôi nỗ lực hết mình làm đúng phương pháp với trách nhiệm cao, cam kết lớn, thì tự động kết quả nó ra. Thì cái việc đó mặc định sao gọi là tạm gọi là độ người vậy thôi. Và tương tự khi quý vị bố thí, tức là hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản, bất động sản, thời gian, chất xám, hiểu biết cho người khác. Và cúng dường á là đóng góp cho Phật pháp và tăng ni. Thì quý vị cũng nên nhớ theo ba vế. Cái mà tôi mặc định gọi là bố thí cúng dường cho Phật pháp và cho cuộc đời, thực ra là tôi chẳng có làm việc gì hết á, mà tôi tạm gọi là giúp đỡ con người qua công việc đó thôi. Để khi chúng ta bỏ tiền, tài sản, chất xám, công sức, tâm huyết, phương pháp đúng để làm các Phật sự và thiện sự, chúng ta không chấp vào chủ nghĩa công thần. Đó là sự phá chấp. Bằng cách này đó, các bạn sẽ dễ gần gũi hơn, được mọi người quý trọng hơn, và lời nói của các bạn sẽ có giá trị, mang lại niềm tin yêu, và nó thu hút người ta đến với Phật pháp nhiều hơn. Đó là sự phá chấp liên hệ đến việc bố thí hoặc là việc độ sinh. Mấu chốt của vấn đề về nhân quả đó, dù là nhân quả thiện hay là nhân quả ác, nằm ở chỗ đó, các điều kiện xung quanh bao gồm môi trường, thời gian, yếu tố con người thuận hay là nghịch. Nếu nghịch thì nó dẫn đến sự triệt tiêu, nếu thuận thì dẫn đến sự phát triển trọn vẹn. Và bội thu nữa là khác. Ví dụ thanh long trồng ở Phan Thiết có vị ngon ngọt và trái to hơn thanh long trồng ở các vùng khác còn lại trên đất nước Việt Nam. Về đêm, để thanh long được ngon và to, người dân Phan Thiết phải thắp thêm đèn vàng để tác động kích thích nó. Đang khi lúa, dù là lúa ở miền Bắc hay là lúa miền Nam, ban đêm mà mở ánh sáng ra đó thì làm cho lúa bị thất thu. Như vậy ánh sáng về đêm là thuận duyên đối với thanh long, nhưng lại là nghịch duyên đối với lúa. Thì đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy về cái tác động đa chiều của nhân quả trong cuộc sống là rất phức tạp. Khi gieo trồng một hạt giống nào đó mà muốn trổ quả bội phần, 1:10, 1:100, 1:1000 đó, thì chúng ta phải có phương pháp đúng. Và thời hiện đại này đó, nhất là giai đoạn công nghiệp 4.0, thì chúng ta có công nghệ. Công nghệ nó giúp cho chúng ta làm thay thế sức của con người. Mà thời công nghiệp 4.0 này thì chúng ta sẽ phát triển thông minh nhân tạo, artificial intelligence, rồi phim ảnh 3D, robot thông minh về cảm xúc, có thể thay thế con người làm các phương diện để tăng hiệu suất lao động, giảm rủi ro trong lao động, là giảm việc ở trả lương, tạo ra cái xác suất các mẻ hàng với một cái chất lượng cao. Dĩ nhiên là mặt trái của công nghiệp 4.0 là làm cho rất nhiều người bị sa thải, lộ trừ, mất công việc làm và nhiều bất ổn xã hội khác. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thì trong cái giai đoạn công nghiệp 4.0 này đó, thì để cho một hạt giống được gieo trồng trổ quả thành hàng trăm quả, hàng nghìn quả đó, thì chúng ta phải biết áp dụng công nghệ 4.0. Chẳng hạn như về vấn đề hoằng pháp, ngày hôm nay đó, ngày ra mắt nhà hàng chay Tuệ Giác tại Hà Nội. Vì là chương trình bất ngờ, không có sắp xếp trước, thì có hiện tại tại đây là khoảng 30 người thôi, nhưng mà cùng theo dõi chương trình trực tuyến trên Facebook Tích Trực Từ có thể có 2 vạn người hoặc là 5 vạn người. Nếu như diễn ra vào lúc 19 giờ thì cái số lượng nó có thể lên đến là 8-9 vạn người. Chủ đề hấp dẫn có thể lên đến là 200.000 người, 300.000 người. Cái đó bằng không gian thật đó, chúng ta phải có một cái hội trường cực kỳ lớn với các tiện ích rất hiện đại. Nhưng mà thời này thì chỉ cần có một cái máy iPhone thôi, nó kết internet thôi, với một cái tài khoản trên mạng xã hội Facebook thôi, các bạn đã có được cái cơ hội phục vụ cho rất nhiều người lại. Thì như vậy, cái quả của việc mở chân lý Phật giúp cho người ta thực tập chân lý Phật vượt qua khổ đau là rất lớn. Thì quả đó nó trổ lớn hơn nhiều, cũng là một cái công sức bỏ ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ vào giữa trưa của ngày hôm nay là 6 tháng 8 2018. Mà cái lệ lạc đó là đến vạn người, vài vạn người, thậm chí là vài trăm ngàn người. Chúng ta tin đó, quả trổ lớn gấp bội phần so với nhân được gieo là có thật. Chúng ta phải thông minh sử dụng công nghiệp 4.0 để tạo ra các thành quả đó, vì nó sẽ trở thành cái công cụ phục vụ rất đắc lực cho chúng ta.
Dạ thưa thầy, con rất là mừng trong những năm gần đây là giáo hội Phật giáo các chùa là rất là tích cực tổ chức các khóa tu cho các cháu thiếu nhi. Vâng ạ, thì việc giáo dục về Phật giáo đối với các cháu từ nhỏ đã là rất là lớn, bởi vì khi các cháu lớn lên như thầy nói là giáo dục của con sang, các cháu sẽ hình thành một thói quen và có một lễ giác từ nhỏ. Con thì cũng có một cơ hội đến một cái lớp học của công giáo nhà thờ Thi Hành, thì thấy các cháu ở đó thì có những cái lớp học các cháu được vẽ tranh về Chúa, tranh về các thánh, thì con thấy là ở bên Phật giáo mình thì hiện đang rất là thiếu những nguồn tư liệu kinh sách được biên soạn phù hợp với độ tuổi các cháu, có thể là từ 3 đến 5 tuổi ở các cháu ở bộ giáo cho đến 6 tuổi đến 12 tuổi các cháu đi học, thì kinh sách cho người lớn thì tương đối nhiều, vâng, rất là đa dạng, nhưng mà kinh sách cho các cháu bằng hình ảnh tranh vẽ là những cái câu chuyện Phật giáo. Con gần đây thì có nghe nói là nhà xuất bản Thái Hà Book đã xuất bản dần những sách gọi là truyện tranh Phật giáo dịch từ truyện tranh của Hàn Quốc, vâng, đã xuất bản và có, nhưng mà cũng rất là ít, thuận ra hiệu sách bây giờ mà tìm nó cũng không thấy có nhiều. Vậy thì con cũng xin hỏi thầy, trong kế hoạch sắp tới thì giáo hội Phật giáo và Chúa Giác Ngộ và cũng là thầy có kế hoạch về việc là có thể là thầy đã đi nhiều các nước thì về cái việc là giáo dục, tức là đưa các sách về giáo để giáo dục cho giới trẻ các nước thì thầy có thể chia sẻ chút kinh nghiệm để Phật tử chúng con và các anh chị trường đạo tràng tổ chức các khóa tu cho các cháu thiếu nhi có cơ hội học tập ạ. Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Đây là câu hỏi rất hay. Vào năm 2006 đó, thì song song với việc chùa Hoàng Pháp có khóa tu mùa hè, sau này gọi là khóa tu tuổi trẻ đó, thì chùa Giác Ngộ thành lập câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ. Khoảng 100 tăng ni trẻ, lúc đó là tuổi đôi mươi, học trò của thầy trong khoa Triết học Phật giáo mà thầy làm trưởng khoa, kiêm phó viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, xuất thân từ 34 tỉnh thành, từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau, tình nguyện vào ngày thứ bảy và chủ nhật đó, về quê của mình để dạy Phật pháp vỡ lòng cho các cháu thiếu nhi. Những phong trào đó lên đến đỉnh cao vào năm 2010 khi cái hội trại mùa hè tại Đại Nam của ông Dũng Lò Vôi đó, thì thầy đã tập hợp được 4.500 thanh niên Phật tử. Thì đó là một cái tập hợp rất hiếm có từ thời điểm đó trở về trước, vì điều kiện lúc bấy giờ nó khó khăn lắm, và cái chi phí cho việc tổ chức như vậy nó lên đến cả hơn 1 tỷ đồng vào giai đoạn đó cho 5 ngày tu học thôi. Thì sau các nỗ lực về sinh hoạt trẻ nói chung, thì các tỉnh thành miền Trung, các tỉnh thành miền Bắc, các tỉnh thành Bắc Trung Bộ bắt đầu tiếp thu các sinh hoạt cao quý này để mở thêm những cánh cửa giúp cho giới trẻ đến Phật giáo. Trong ban Hoàng Pháp đó, thì có phân ban thanh thiếu niên trong ban cư sĩ Phật tử thì có phân ban thanh thiếu niên chuyên lo về việc làm thế nào cho giới trẻ đến với Phật giáo nhiều hơn, vì Đức Phật dạy rất là thiết tha với cuộc sống, trong đó Ngài rất quan tâm đến tuổi trẻ. 2 năm qua đó thì chùa Giác Ngộ mở lớp búp sen từ bi từ tuổi lên 3 đến tuổi 13 đó, thì cái thành công và lệ lạc của nó là rất lớn như thầy vừa chia sẻ hồi nãy. Các cháu ngoan ngoãn với cha mẹ, tinh thần tự lập cao, hiểu biết lớn, có kỹ năng sống, mang lại giá trị sống, góp phần tạo ra một gia đình hạnh phúc, thì thầy tin chắc rằng là các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng. Hiện tại thì Đài Loan, Hàn Quốc là 2 nước đi đầu về truyện tranh Phật giáo cho tuổi ấu nhi, thanh thiếu niên nói chung. Thực ra đó thì tổng số các truyện tranh mà thầy biết được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn đó thì khoảng tầm 100 đầu sách là nhiều. Vấn đề khó khăn đó là tác quyền, cho nên có một số quan hỷ bán tác quyền hoặc là cho tác quyền để xuất bản thành tiếng Việt. Mà số lượng xuất bản đó thì không nhiều, là bởi vì cha mẹ Phật tử chưa có thói quen giúp cho con em mình làm Phật tử từ nhỏ, cho nên đó, họ không quan tâm đến việc mua để tặng biếu cho con cháu của mình những sản phẩm tinh thần qua truyền tranh Phật giáo. Chúng ta phải mất một thời gian vận động thêm nhiều năm nữa để trở thành như là văn hóa giải trí cho tuổi thơ. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ của thầy thì có dự án vẽ truyện tranh Phật giáo theo phong cách Việt Nam. Cho nên thông qua buổi chia sẻ này đó, nếu các họa sĩ nào là Phật tử có nỗi đam mê về những điều mà tôi vừa trình bày đó thì liên lạc với tôi qua số điện thoại 0908 153 160, đó là điện thoại trực tiếp của tôi, hoặc là email thichnhattu@gmail.com, hoặc là email thichngodung@gmail.com. Thì tôi vừa ký một hợp đồng với một Phật tử trẻ làm tác phẩm đầu tay, đó là truyện tranh Đức Phật Thích Ca. Thì dự kiến khoảng 1.5 tháng sau là hoàn tất dự án này, thì sau đó sẽ tiếp tục thêm vài chục tác phẩm truyện tranh theo phong cách Việt Nam, thay vì chúng ta lệ thuộc dịch từ tiếng Trung hay là tiếng Hàn, mà vấn đề tác quyền theo luật bên mà Việt Nam là một thành viên đã ký trong 2 thập niên qua đó, nó nhiều rắc rối đó. Thì tôi biết rằng là sự tham gia của các họa sĩ sáng tạo về Việt Nam đó, sẽ giúp cho Việt Nam có chỗ đứng lớn ở trong lãnh vực giúp đỡ giới trẻ đến với Phật giáo để sống cuộc đời an vui. Song song với chương trình này đó thì chùa Giác Ngộ vừa biên soạn xong bộ sách giáo lý 12 tập từ tuổi lên 3 cho đến tuổi lớp 12, có những tập đó chia làm là 2 lớp, và thầy đó đang biên tập để trước khi đó xin giấy phép xuất bản. Thì sáng hôm nay như thầy vừa nói đó là tại chùa Bằng A, hội nghị của 130 các nhà hoằng pháp tại 63 tỉnh thành đó tụ hội về chùa Bằng. Thì thầy có chia sẻ là chùa Giác Ngộ đã làm xong bản thảo của các sách đó. Nếu như ban hoằng pháp hoan hỷ đó thì chùa Giác Ngộ sẽ phát tâm ấn tống mở một loại ra vài chục ngàn quyển và kêu gọi 18.447 trụ trì trên toàn nước Việt Nam sử dụng đó, và kêu gọi các Phật tử cùng tham gia vào cái sinh hoạt giới trẻ này đó, thì lệ lạc rất là lớn, nhưng mà mọi thứ đó còn lệ thuộc vào nhân duyên. Thì trước mắt đó chùa Giác Ngộ sẽ hoàn tất xin giấy phép xuất bản, nếu nó trở thành là một phần của ban hoằng pháp Trung ương mà thầy hiện nay là phó ban hoằng pháp Trung ương thì nó quá tốt. Và trong trường hợp đó, ban hoằng pháp Trung ương không chọn các giáo án này đó thì chùa Giác Ngộ sẽ có cách riêng để làm công việc đó. Thì tôi rất mong các vị Phật tử theo dõi trực tuyến trên Facebook Thích Nhật Từ và Facebook Chùa Giác Ngộ đó. Hãy thấy đây như là một trách nhiệm đạo đức trong việc giúp đỡ cho các thế hệ con cháu chúng ta được hạnh phúc thông qua chân lý Phật. Thì đó là một cái chương trình dài hơi mà muốn cho tất cả các chùa đều có một không gian riêng cho các cháu ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, biệt lập với cái chương trình tu học của lão niên, thì đòi hỏi đó cái quyết tâm và sự cam kết của tăng ni rất là lớn. Điều này rất là khó. Tôi có cơ hội thuyết giảng Phật giáo cho cộng đồng người Việt Nam trên 20 quốc gia và là phó ban Phật giáo quốc tế của giáo hội từ năm 2006. Và tôi cũng là người vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam, lúc đó với tư cách là phó tổng thư ký của ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ này, nghĩa là tương tác với nhiều cộng đồng Phật giáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Thì sở đoản lớn nhất của Phật giáo nó gồm có 3 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất, bỏ quên giới thiếu nhi và tuổi trẻ. Thứ hai, chương trình tu học quá nghèo nàn. Đang khi suốt 45 năm chia sẻ chân lý Đức Phật đó, Đức Phật đã để lại trên 30.000 bài chân lý rất phong phú. Thứ ba, tăng ni không năng động trong việc nhập thế, chịu cực để mở ra nhiều chương trình học Phật, tu Phật và tổ chức khóa tu vào ngày Chủ nhật, khi mà tất cả mọi người và mọi cư dân trên quả địa cầu này được nghỉ theo luật định. Nhờ đó họ có cơ hội tiêu thụ các thực phẩm tâm linh Phật giáo. Thì đó là cái giới hạn rất là lớn. Và ba giới hạn đó nó kéo theo một cái hậu quả xấu khác, đó là việc tổ chức và quản trị của Phật giáo quá tệ, cho nên đã không phát huy được viên kim cương chân lý Phật đến với đại đa số quần chúng trong tỷ số 7 tỷ tư người trên quả địa cầu hiện nay. Một con én hay là nhiều chục con én không thể tạo nên mùa xuân. 1.000 con én chỉ có thể tạo mùa xuân ở một cái không gian bầu trời nào đó, chứ không thể làm cho cả một cái quả địa cầu này đều trở thành mùa xuân được. Do đó tôi tha thiết kêu gọi 54.000 tăng ni trên toàn nước Việt Nam đang tu học tại 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc, hãy thấy việc chia sẻ chân lý Phật cho tuổi ấu nhi và thiếu niên là mang lại hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Phật tử tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Cho nên đó, chúng ta phải nỗ lực tập thể, nối kết nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để vượt qua cái khó khăn này. Về phía Chùa Giác Ngộ đó thì sẵn sàng cung ứng phần mềm, tức là các kỹ năng mềm về cách thức tổ chức, rồi ấn tống các cái sách giáo khoa sinh hoạt giới trẻ và các cái truyện tranh đó. Thì xong rồi đó, nếu đạt yêu cầu mỹ thuật sẽ ấn tống có khi đến hàng trăm ngàn quyển cho mỗi đầu sách, với hy vọng là mỗi gia đình Phật giáo đều có ít nhất vài ba truyện tranh Phật giáo phù hợp với giới trẻ và đặc biệt là giới mầm non và thiếu nhi. Thì chờ lớn lên rồi đó mới đi tìm Phật giáo thì cái cơ hội trên Phật tử không có cao. Và về phương diện này đó thì Phật giáo là dở nhất trong các tôn giáo trên quả địa cầu. Chúng ta phải khắc phục cái dở tợ này. Còn về chân lý đó thì đạo Phật vượt trội hơn nhiều tôn giáo. Không phải mình là đệ tử Phật mà mình khen Phật, mèo khen mèo dài đuôi. Do đó tôi rất mong tất cả những người nghe trực tiếp buổi pháp thoại hôm nay hoặc là trên online, hãy góp một bàn tay cho dự án này đó sớm được thành tựu mỹ mãn, mang lại lễ lạc cho biết bao nhiêu thế hệ mầm non và thiếu nhi Việt Nam. Nhờ đó đó, đất nước Việt Nam đó sẽ được hùng mạnh, phát triển bền vững nhờ sự trưởng thành về nhân cách, đạo đức, trí tuệ từ những mầm non và thiếu nhi Phật giáo.
Rất là nhiều những cái gia đình mình chia sẻ, rất nhiều những người nội trợ, mình chia sẻ họ sống với nhau chỉ vì nghĩa. Lúc mình cũng dạy là mình vui thì mình mới có thể vui vẻ và hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa được đến nhiều người. Thì con muốn hỏi liệu mình có cần thiết phải giữ cái hạnh phúc, giữ cái nghĩa đấy không, hay là mình giữ nó chỉ vì sợ xã hội phán xét là mình như thế nào đó?
Theo thầy đó, không nên giữ cái nghĩa đó nữa. Đã tiếp tục chọn giải pháp sống chung trong nhà thì hãy sống thiệt, chứ đừng có sống giả tạo vì cái nghĩa. Mãi hâm lại cái tình đã bị khô cháy đi qua sự dị biệt lối sống, mà hai bên không chịu tương nhượng vượt qua cái tôi để tiếp tục đóng góp cái vai trò xây dựng tổ ấm của gia đình. Về chủ đề này đó, vì thời gian đã hết, các bạn có thể tham khảo trên Google, gõ tên Thích Nhật Từ và điền các cái chủ đề sau đây để nghe. Thứ nhất, 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân. Thứ hai, thêm bớt trong quan hệ vợ chồng. Thứ ba, đôi dép triết lý hôn nhân Phật giáo. Thứ tư, đạo làm vợ. Thứ năm, đạo làm chồng. Thứ sáu, những điều người phụ nữ thông minh nên biết. Thứ bảy, vợ và người tình. Ngoài ra đó, còn có khoảng 200 đề tài tôi đã chia sẻ về tình yêu, hôn nhân, gia đình trong 16 năm qua. Quý vị chỉ cần đánh những cái từ khóa Thích Nhật Từ tình yêu, rồi Thích Nhật Từ hôn nhân, Thích Nhật Từ gia đình thì lần lượt xuất hiện. Và trung bình Chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức lễ cưới từ 30 đến 40 cặp. Mỗi một cặp thì tôi có cơ hội chia sẻ một chủ đề về nội dung này, mỗi lần là mỗi khác. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm 3 quyển sách của tôi. Quyển 1, Đôi dép triết lý hôn nhân Phật giáo. Quyển 2, Chìa khóa hạnh phúc gia đình. Tuyển tập 50 câu trả lời của tôi cho tạp chí Mẹ và Bé. Và quyển thứ 3, Tình yêu nắm lấy hay buông bỏ. Thì ba quyển sách này đã có 2 ấn bản, một ấn bản PDF trên mạng và ấn bản thành sách. Thì ai thuận lợi với ấn bản nào thì có thể chọn đọc ấn bản đó để có thể tìm hiểu thêm. Khi mối quan hệ vợ chồng mà bắt đầu bị khô cháy, trái tim của hai bên bị chai sạn đó, thì cái khuynh hướng đó là ly thân tại nhà hoặc là ly thân đó về gia đình cha mẹ ruột của mình, thì các bạn nên biết đó là một ứng xử sai lầm. Còn theo Phật giáo, tất cả các vấn nạn đều có chìa khóa tháo mở, tức là các giải pháp thích hợp. Nếu các bạn không đủ sáng suốt để tìm ra giải pháp thích hợp cho mình, các bạn nên nhờ tư vấn thích hợp từ tăng ni, từ các Phật tử có kinh nghiệm về vấn đề này, như là kinh nghiệm hòa giải. Đừng cắn răng chịu đựng và đóng vai đây là gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, mà trên thực tế đó, khi con cái rời khỏi nhà thì mạnh chồng chồng sống, mạnh vợ vợ sống, và thậm chí có cặp vợ chồng á là cứ mặt lại với nhau, ông ăn chả bà anh em, chẳng ai cần quan tâm đến ai, nhưng mà trước mặt con cháu thì phải sống và đóng vai là hạnh phúc. Cái đó là giả tạo, cái đó đã làm cho các bạn bị trở thành nạn nhân, và các bạn phải gặm nhấm nỗi khổ niềm đau nạn nhân đó, đóng kịch đó do chính mình tạo ra. Cho nên tốt nhất phải hòa giải để tháo mở. Sau khi đã nỗ lực hòa giải, tháo mở, tương nhượng, tha thứ, hợp tác, nỗ lực để vượt qua, tái tạo lại hạnh phúc gia đình mà vẫn không thành công, cái động cơ cao quý, rộng lượng tha thứ các bạn đã không mang lại kết quả hạnh phúc, thì lúc đó đó, theo Phật giáo, các bạn được quyền chọn con đường, đường anh đi, đường tôi đi, không cần thiết phải chịu đựng. Khi các bạn nỗ lực giải phóng và trao cái quyền tự do cho nhau, thì người vợ được quyền tái giá lấy chồng, người chồng được quyền tái giá lấy vợ. Chứ tại sao các bạn phải đi gọi là nhịn đói? Đang khi các bạn là Phật tử tại gia, chứ không phải là tăng sĩ sống đời sống thanh cao để hướng đến sự giải thoát như các thầy và các sư cô. Và trước khi quyết định, và xem nó như cái quyết định cuối cùng này đó, thì các bạn phải nỗ lực hết mình, nỗ lực tất cả những gì có thể, nỗ lực đúng phương pháp, vượt qua tự ái, không cống cao, không mặc cảm, không tự hào tự đại, và phải diệt được cái tôi, thì việc tái tạo là hạnh phúc gia đình không phải là chuyện quá khó làm. Các bạn nên nhớ việc đó. Toàn bộ các cái mâu thuẫn vợ chồng nói riêng và mâu thuẫn với con người nói chung là đều phát xuất từ việc chấp vào cái tôi dưới hình thức này hay là dưới hình thức nọ, thế thôi. Chị phụ nữ là thích được lắng nghe, thích được quan tâm, thích được chiều chuộng, thích được cưng chiều. Mà nếu như ông chồng nào khô khan về cảm xúc, ít nói, ít tâm sự, ít hỏi han, ít nở nụ cười, thì quý bà khổ dữ lắm. Thì trong trường hợp đó mình phải hiểu đây là cái cá biệt của giới tính nam, tập làm quen. Còn đàn ông mà khô quá cũng phải tạo cho mình một cái cảm xúc tích cực để giúp cho vợ không hiểu lầm, khỏi suy luận, khắc phục lại. Không có gì là không thể. Còn quý ông nào đó, ngoài vợ và con, còn quá mất nhiều thời giờ cho bạn bè thông qua các quán nhậu, rồi nhỏ to tâm sự chuyện chính trị tào lao trên thế giới, do không liên hệ về hạnh phúc gia đình, thì cũng phải khắc phục bản thân. Sau khi làm xong, nhớ dành thời gian ăn cơm với vợ con như là một nét đẹp của văn hóa gia đình Việt Nam. Dành thời gian nhiều cho vợ con hơn là đi bên ngoài. Vì Việt Nam chúng ta gọi gì? Chồng của mình đó là chồng tôi, vợ của mình đó là vợ tôi. Rồi có khi đó thân mật hơn đó, mình dùng đó là cả vợ lẫn chồng gọi là nhà tôi. Không biết miền Bắc có dùng cái từ đó không? Có à, trong miền Nam cũng vậy. Chứ đâu ai nói là ngoài đường tôi đâu. Gọi chồng mình là nhà tôi, tức là ông chồng đó phải ở nhà, ở với ai? Ở với tôi, chứ phải ở với cô khác. Hay là bà vợ đó phải ở nhà, ở với ai? Ở với chồng, chứ phải ở với ông đàn ông khác. Cái đó là một cái khái niệm mà tôi tin rằng là không có nền văn hóa nào, ngôn ngữ nào nó đặc thù như là tiếng Việt của chúng ta về lĩnh vực này. Có nghĩa là mình phải nỗ lực thừa nhận điểm yếu kém và khắc phục để vượt qua sự yếu kém, thì chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc. Chứ đừng có sống giả tạo. Sống giả tạo khổ lắm. Vì sống giả tạo mình phải nhập vai. Mà nhập vai mà không hưởng được hạnh phúc thật á, thì giống như á, các con mèo được nhử mỡ với cái mùi rất là thơm, chảy nước miếng tuôn dịch vị mà không nhai được, không nuốt được, không tiêu hóa được, không mang lại chất bổ được, nó tức lắm, khó chịu lắm. Cho nên phải bỏ sự đóng vai và đóng thật. Phải đóng thật. Muốn đóng thật đó thì phải dẹp cái tôi đi. Người nữ cũng phải tập thói quen không cần phải chờ chồng mình nuông chiều, xin lỗi mới quay về. Chúng ta cao thượng là nỗ lực hàn gắn trước. Có khi là chồng hàn gắn trước, có khi vợ hàn gắn trước. Đừng có nghĩ là tôi đúng thì anh ấy phải xin lỗi, tôi đúng cô ấy phải xin lỗi, còn không xin lỗi thì mỗi người mình ai lấy sống. Cái đó là chấp vào cái tôi mà dẫn đến tan qua hạnh phúc gia đình. Đó là điều nên tránh. Vì thời gian đã hết rồi, thì 5 giờ thì có một buổi chia sẻ tại trường Alpha. Thôi thầy xin khép lại tại đây. chúc tất cả được an lành.